Phong lưu võ trạng nguyên, chương 347, nước mắt của nữ hoàng, 2, gocchuyenaudio.com, vừa đứng dậy đã nhào tới trong lòng Tần Tiêu, gắt gao ôm chặt lấy hắn, oa oa khóc lên. Lý Long Cơ cảm giác hơi có chút xấu hổ nhìn Lý Tiên Huệ, lại kinh ngạc phát hiện Lý Tiên Huệ cư nhiên không có bất cứ biểu thị gì, phảng phất như nam nhân thượng quan Huyền Nhi đang ôm này cùng bản thân nàng không có quan hệ gì cả. Thậm chí còn biểu hiện ra một ít vui mừng, như trước nằm xuống ở bên cạnh Tần Tiêu. Lý Long Cơ khẽ cười một tiếng, tề nhân chi phúc, đúng lúc này, bên giường truyền đến một thanh âm già nua vô lực. Huyền Nhi, là, ai tới a? Lý Tiên Huệ vừa nghe được thanh âm này, trong ánh mắt đã muốn tuôn ra nước mắt, cởi ra áo choàng vọt tới bên cạnh giường quỳ xuống, nghẹn ngào nói rằng. Hoàng đế nãi nãi, là ta là Tiên Nhi. Võ Tắc Thiên vẫn như trước nằm ở trên giường, tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại, thì thào nói rằng. Tiên Nhi, là Tiên Nhi nào a? Lý Tiên Huệ nhìn khuôn mặt Võ Tắc Thiên tái nhợt suy yếu, nước mắt đã chảy xuống, nắm lấy tay của nàng khóc lóc nói. Lý Tiên Huệ, ta là tôn nữ nhi Lý Tiên Huệ của ngài nha. Phía sau thượng quan Huyền Nhi chậm rãi buông Tần Tiêu ra, nhỏ giọng nói. Thực sự là nàng, kỳ thực ta đã sớm nghĩ đến, chỉ là các ngươi không muốn bại lộ ta cũng sẽ không tiện nhắc tới. Tần Tiêu đỡ thượng quan Huyền Nhi cùng Lý Long Cơ cùng nhau đi tới bên giường, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Bệ hạ còn có chúng ta Tần Tiêu và Lý Long Cơ, người còn nhớ rõ không? Võ Tắc Thiên hiện tại mặc dù đã thoái vị, nhưng nàng vẫn đang có thể tự xưng là trẫm, hạ lệnh cũng xưng là chiếu. Thần tử tôn nàng làm bệ hạ cùng hoàng đế không có gì khác biệt. Đây coi như là một loại tôn trọng mà Lý Hiền biểu thị đối với nàng đi. Lệnh thư của bản thân Lý Hiền hiện tại cũng chỉ xưng là chế, hoặc cáo. Thượng quan Huyền Nhi nhẹ giọng nói. Bệ hạ mấy ngày gần đây, bệnh tình lúc tốt lúc xấu, có lúc ngay cả ta đều không nhận ra được. Tần Tiêu thấy, Võ Tắc Thiên đã gầy gò hơn rất nhiều, khuôn mặt đẫy đà no đủ tràn đầy hồng quang lúc trước hiện tại đã có chút xanh xao, khô quắt. Cả mái tóc đều đã bạc trắng, nhưng vẫn đang được chải chuốt rất tỉ mỉ. Hai mắt đục ngầu, nghi hoặc nhìn những người này đứng trước mắt. Quá nửa buổi, Lý Tiên Huệ vẫn là cúi đầu khóc nức nở, Võ Tắc Thiên rốt cục như là nhận ra được. Duỗi một cánh tay ra chậm rãi đặt lên đầu Lý Tiên Huệ. Hảo hài tử, là ngươi đến nha, ngươi tới nhìn ta lần cuối sao? Lý Tiên Huệ kích động nửa đứng lên tiến lại gần Võ Tắc Thiên một ít, nhất thời nước mắt rơi như mưa. Dạ, nãi nãi, tôn nữ nhi đến thăm người. Huyền Nhi, đỡ ta dậy. Võ Tắc Thiên đưa tay vẫy gọi Huyền Nhi một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vui mừng kích động nói rằng. Aman, Tần Tiêu, các ngươi cũng đến nha. Mau ngồi đi, ngồi nha. Tần Tiêu cười cười, nhẹ giọng nói. Không sao cả bệ hạ, chúng ta đứng ở bên giường của người cùng người nói chuyện một chút tâm sự nha. Thượng quan Huyền Nhi cầm một cái gối tới kê ở phía sau cho Võ Tắc Thiên ngồi dậy, sau đó khoác cho nàng một kiện áo gấm dày dặn. Võ Tắc Thiên một tay nắm lấy tay của Lý Tiên Huệ, tay kia chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của nàng. Đây, chính là dị dung thuật đi, thực sự là rất thần kỳ a, ta dù đứng trước mặt cũng không thể nhận ra được. Tiên Nhi nha, ngươi có thể đến thăm ta thực sự là rất hài lòng. Chính là chết đi cũng không có gì tiếc nuối. Lý Tiên Huệ khóc giống nhào tới trong lòng Võ Tắc Thiên. Nãi nãi sẽ không chết. Nãi nãi có thể sống hai. gocchuyenaudio.com, 100 tuổi, thượng quan Huyền Nhi ở một bên cũng nhẹ nhàng rơi lệ xuống. Lý Long Cơ cúi đầu khóc thút thít muôn vàn cảm khái. Tần Tiêu đi tới bên giường khom lưng xuống, vỗ nhẹ lên vai của Lý Tiên Huệ. Tiên Nhi, đừng quá kích động, ảnh hưởng hoàng đế nãi nãi nghỉ ngơi. Võ Tắc Thiên bướng bỉnh đem Lý Tiên Huệ kéo vào trong lòng. Cứ để nó như vậy, để nó đấy đi. Ta rất thích, ta đã rất nhiều năm rồi không có ôm qua hoàng tử hoàng tôn như nào. Không nghĩ tới oa có thể ôm một thân cốt nhục, lúc này trong lòng thật đúng là vui mừng lại an bình. Lý Tiên Huệ nghe ra ý tứ trong lời nói của Tần Tiêu, sợ là bản thân đã nháo để Võ Tắc Thiên cũng quá mức kích động sẽ dễ gặp chuyện không may. Vì vậy miễn cưỡng nhẫn nhịn không khóc nữa, cầm lấy cái hộp nhỏ bên người, mặt mang nước mắt lưng tròng mỉm cười nói rằng. Nãi nãi, đây là ta tự tay làm cho ngài Tùng Ngọc Bách Hợp Tô. Ăn rất ngon, ngài có muốn nếm thử một miếng không? À Tiên Nhi, nhà ta còn có thể làm được đồ ăn. Võ Tắc Thiên vui mừng nói rằng, muốn ăn, nhất định phải ăn, ta đời này còn không có được ăn qua Tùng Ngọc Bách Hợp Tô do Tôn Nhi làm cho ta đấy. Lý Tiên Huệ mở nắp hộp vén lên một tầng bao giấy tinh tế, lấy ra một tô bánh, đưa tới trước mặt Võ Tắc Thiên. Có chút khô đấy, người ăn chậm một chút, thượng quan Huyền Nhi ôn nhu nói. Ta đi lấy một chút nước mật ong đến, Hai tay Võ Tắc Thiên có chút run run tiếp nhận tô bánh, lẳng lặng nhìn một lát trong hai mắt đục ngầu, rốt cục chảy xuống hai hàng lệ, đặt tới bên miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng, tinh tế nhai nhai, sau đó gật đầu nói. Ăn ngon, ăn rất ngon. Lý Thiên Huệ nhìn Võ Tắc Thiên rơi lệ, chính mình cũng nhịn không được lại khóc lên, cầm lấy chiếc hộp. Nãi nãi người ăn chậm một chút, ta đã làm rất nhiều. Hào hài tử của ta a, nãi nãi xin lỗi ngươi nha. Tình cảm của Võ Tắc Thiên giống như hồng thủy đột nhiên đổ tới, nhanh chóng tiết ra. Hai tay đem Lý Thiên Huệ ôm vào trong lòng ô ô khóc giống lên. Lý Long Cơ cầm tay áo lau lau khóe mắt ướt át, nhẹ nhàng ngồi vào bên giường. Nãi nãi, người đừng quá kích động. Tiên Nhi, ngươi cũng thật là, chớ có chọc nãi nãi khóc. Tần Tiêu cũng cảm giác trong hầu có vài thứ dâng lên, hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng nhẫn nhịn được xuống, vành mắt đã có chút đau đớn, trong lòng thầm nghĩ. Đây có thể là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay Võ Tắc Thiên ở trước mặt Nhi Tôn, thần tử rơi lệ đi sao? Mặc kệ lịch sử và ngoại nhân đối với nàng đánh giá ra sao, ta chung quy vẫn là đã từng nhìn thấy một mặt mềm yếu ôn nhu thâm tình của nàng. Lý Thiên Huệ đâu còn dừng khóc lại được, vừa khóc vừa nói. Nãi nãi, Tiên Nhi không trách người, không trách người, thực sự một chút cũng không có trách người. Thượng quan Huyền Nhi cầm một chén mật thủy nóng hầm hập đi vào, nhìn thấy tình hình này, liền bước lên phía trước nhẹ nhàng giật nhẹ cánh tay của Lý Thiên Huệ một cái, sau đó đem chăn đắp lên thân thể Võ Tắc Thiên. Bà cháu hai người ôm nhau khóc giống, thật vất vả mới ngừng lại được. Thượng quan Huyền Nhi cấm lấy một tấm khăn mặt thay Võ Tắc Thiên lau đi vệt nước mắt trên mặt. Khi làm mấy chuyện này, Võ Tắc Thiên một điểm cũng không có lảng tránh, chuyện này vào lúc trước là tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Cách chương.